Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Chúng ta tiếp tục học bài văn phát nguyện của Đức Quán Thế Âm. Chúng ta hôm trước học hết đoạn văn là kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm. Nguyện con sớm vượt qua biển khổ. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo. Đó là kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm. Nguyện con sớm được giới định tuệ. Chúng ta biết trong giáo lý của nhà Phật, chúng ta thường nghe thấy nói rằng có đến 84.000 pháp môn. Pháp môn tuy nhiều, nhưng không ra ngoài 3 môn học. Đó chính là giới học, định học và tuệ học vậy. 3 môn học này, ở trong nhà Phật chúng ta gọi là tam vô lậu học. Hay còn gọi là giới định tuệ. Giới định tuệ chính là tam vô lậu học ở trong nhà Phật chúng ta. Thế nào gọi là tam vô lậu học? Chứ tam có nghĩa là ba, chứ vô lậu có nghĩa là không rõ gì. Không rõ gì. Chứ lậu có nghĩa là rõ, là gì chảy. Qua đây chúng ta có thể hiểu bóng của nó là phiền não, là đau khổ. Cho nên người tu Phật khi đạt được cảnh giới của ba môn học vô lậu này thì chứng đắc được thánh quả tùy theo cấp độ tu tập. Chỉ trai giữ giới, đạt được chính định và chính tuệ sinh ra. Cho nên cảnh giới tu chứng cũng có khác nhau. Ví dụ như thanh văn thừa hay là thanh văn quả đó, cũng có đến 4 quả vị. Đó là tu đà hoàn, tư đà hàm, an hàm và A-la-hán quả. Bích chi Phật thì có độc giác và bích chi Phật, độc giác hay còn gọi là độc giác là một chỉ cho tu hành thời không có Phật tại thế gọi là độc giác, còn thời Phật tại thế gọi là duyên giác. Bích chi Phật có hai nhánh, đó là độc giác và duyên giác. Rồi Bồ Tát thì có đến 52 quả vị. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác là Bồ Tát. Và thành Phật. Đó, chúng ta thấy cái địa vị tu chứng của ba môn học giới định tuệ cũng có cao thấp không đồng. Các phẩm vị cũng khác nhau. Cho nên, người học Phật chúng ta, người tu Phật chúng ta, nhất tâm hướng tới các quả vị giải thoát. Muốn đạt được các quả vị đó thì phải tu hành giới định tuệ vậy. Giới ở đây tức là trong nhà Phật thì giới ở đây chính là dùng để làm gì? Dùng để từ phiên âm là sila. Phiên âm từ tiếng Phạn là sila, nghĩa là phòng phi chỉ ác, tác thiện nữa vậy. Phòng phi chỉ ác chưa đủ mà còn phải tác thiện. Giới luật của Đức Phật là phòng phi chỉ ác và tác thiện, đó gọi là giới. Trong giới luật của Đức Phật cũng có cao thấp không đồng, biệt giải thoát giới và bảo giải thoát giới. Biệt giải thoát giới tức là chỉ cho những giới riêng biệt, ví dụ như giới tỷ khiêu tăng thì chỉ có các tỷ khiêu tăng mới được học, được thọ trì đọc tụng. Tỷ khiêu ni còn không được xem nghe đọc tụng giới luật của tỷ khiêu tăng. Đó gọi là biệt giải thoát, biệt tức là riêng biệt. Hoặc là giới của tỷ khiêu ni thì hàng sa di, sa di ni, thức sa mana không được đọc, tại gia không được đọc. Đó. Còn Bồ Tát giới thì có Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia. Thì Bồ Tát giới xuất gia thì những người chưa thọ Bồ Tát giới thì cũng không được đọc, kể cả tỷ khiêu, tỷ khiêu ni. Nếu chưa thọ Bồ Tát giới xuất gia thì các vị tỷ khiêu ni cũng không được đọc, không được xem nghe. Nếu mà chưa thọ mà lén đọc, lén xem nghe gọi là trộm pháp, vượt pháp, trộm pháp, thì trong giới luật nói là mắc tội rất là nặng vậy. Vân vân. Đấy, chúng ta thấy đấy là biệt giải thoát. Còn bảo giải thoát tức là đối với giới luật, chúng ta giữ gìn được giới nào thì sẽ được giải thoát, được công đức vô lượng ở trong giới đó. Ví dụ trong năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thì năm giới ấy nếu chúng ta chỉ giữ được có bốn giới thôi, còn giới không uống rượu chúng ta không giữ được, thì có được không? Được. Đức Phật cho phép là được. Hoặc là năm giới chúng ta chỉ giữ được có ba giới thôi: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, còn không vọng ngữ và không uống rượu. Chúng ta bảo chưa giữ được, Phật cũng đồng ý cho giữ ba trong năm giới cũng được vậy. Thậm chí trong năm giới chỉ cần giữ được một giới thôi, Đức Phật cũng chấp nhận và cũng cho phép vậy, khuyến khích. Từ đó dần dần tu tập, có thể khi họ giác ngộ rồi, họ từ giữ một giới họ đến giữ hai giới, ba giới, bốn giới, nhận đến năm giới, thậm chí là gì? Giữ xuất gia giữ hẳn 250 giới của tỷ khiêu, 348 của gì tỷ khiêu ni, vân vân chẳng hạn, 10 giới trọng và 48 giới của Bồ Tát xuất gia chẳng hạn, vân vân. Đó. Cho nên Đức Phật ngày dùng rất nhiều phương tiện để dẫn dắt và giáo hóa chúng sinh. Nói tóm lại, giới là gì? Là để phòng phi chỉ ác và tác thiện. Giới có biệt giải thoát và bảo giải thoát, có cộng giới và có biệt giới. Ví dụ cộng giới như là năm giới chẳng hạn, là cộng giới dành chung cho tất cả người xuất gia và tại gia. Còn 10 giới lại dành cho người xuất gia, 10 giới sát di đó, 250 giới của tỷ khiêu, 348 giới của tỷ khiêu ni. Đó là giới dành cho những người xuất gia. 6 giới trọng, 28 giới khinh dành cho Bồ Tát giới tại gia. 10 giới trọng, 48 giới khinh dành cho Bồ Tát giới xuất gia, vân vân chẳng hạn. Đó gọi là giới. Định là cho sự nhiếp tâm an trú ở trong một cảnh, gọi là định. Định có nghĩa là chỉ cho trạng thái tâm là không bị loạn động, không bị tạp niệm dấy khởi, an trú ở trong một cảnh giới. Ví dụ như là quán sổ tức, tức là đếm hơi thở đó các quý vị, an trú ở trong đó, tâm ở trong gì, trụ ở trong hơi thở và niệm niệm không quên, không sao nhãng, không thay đổi, không gián đoạn sự nhớ niệm ấy, đó gọi là định. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà Phật chúng ta có phương pháp gọi là sổ tức quán, tức là đếm hơi thở để dần dần đưa tâm vào định. Hoặc là từ bi quán. Đức Phật dạy về từ bi quán, tức là người nào mà sân hận nhiều thì Phật dạy cho từ bi quán. Pháp quán là từ bi, dùng lòng từ, lòng bi để đối đãi với chúng sinh, để tiếp nhân độ thế, vân vân. Đó, để diệt trừ những sự sân hận, nguyên nhân của mọi đau khổ từ sân hận mà sinh ra vậy. Cho nên là Đức Phật dạy tùy theo cái tâm của đối tượng hành giả tu tập giáo pháp của Đức Phật mà dạy cho các phương pháp tu tập thiền định hoặc thiền quán, chỉ quán nó khác nhau vậy. Ví dụ như người mà tham dục nhiều thì Đức Phật dạy cho quán là bất tịnh. Người tham dục nhiều mà dạy quán từ bi nữa thì nó lại càng nhìn thấy cái người kia xinh đẹp, yểu điệu và thục nữ, tóc đen như mun, môi đỏ như son, da trắng như tuyết, vân vân, thì lại càng chết, càng chết. Cho nên người mà tham dục nhiều thì Phật dạy là bất tịnh quán. Tức là quán cái thân thể kia bất tịnh, chết trương sình lên, thối rữa ra, rồi bọ cắn riết rút rỉa đầy ra, thối rữa ra, mùi hôi thối nồng nặc, vân vân. Bây ra rồi khi mà rồi bọ nó cắn rửa rút rửa, ăn hết thịt thì chỉ còn lại bộ xương, xương trắng, và xương trắng kia dần dần cũng rải rác khắp dưới đất, mỗi chỗ một mẩu xương, dần dần xương kia cũng bị chó cắn quạ tha, vân vân. Rồi hoặc là gì, hoặc là lâu ngày chảy tháng, xương kia cũng hòa tan vào trong lòng đất, mục rữa đi và hòa tan vào trong lòng đất, cũng trở thành không vậy. Cho nên có gì đâu mà bám chấp, có gì đâu mà chấp chặt vào nó, chấp chặt vào tấm thân này đó, chấp chặt vào gì, vào sắc đẹp đó, vân vân. Đấy chính là phương pháp gì Đức Phật dạy, gọi là bất tịnh quán để độ cái tâm tham dục, từ bi quán để độ cái tâm sân hận, phân biệt quán để đối trị cái tâm chấp trược, vân vân. Nói tóm lại, các phương pháp tu tập và thiền định ở trong nhà Phật cũng chúng ta có rất nhiều. Các quý vị nào mà có duyên với tu thiền định, các quý vị có thể tìm nghe các thiền sư giảng về các thiền định, các tầng lớp thứ bậc của thiền định, các loại thiền định có rất nhiều. Trong thời gian một bài giảng ngắn như thế này, chúng tôi không thể giải thích hết được. Vị nào mà có duyên với thiền định, các quý vị có thể nghe. Nếu có duyên với thiền định Phật giáo Đại Thừa, các vị nghe các vị tổ sư xưa nay giảng về tổ sư thiền, chúng ta sẽ biết được cái cảnh giới thiền định thâm sâu, màu nhiệm của Phật giáo như thế nào. Còn các vị muốn tu theo các phương pháp thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy, hãy nghe các vị thiền sư theo hệ phái của tông phái Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Khất Sĩ, Theravada, các quý thầy, các quý ngài giảng cho chúng ta nghe, vân vân. Còn tuệ ở đây, tuệ là tuệ học, là chỉ cho này. Trí tuệ ở đây là do nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ thì mới là trí tuệ như thật, nhận biết được các pháp. Còn là trí tuệ mà do sở học mà có mà được thì cái trí tuệ này có thì nếu chúng ta không biết vận dụng khéo léo, nó lại trở thành gì? Trở thành là cái trí tuệ khiến cho chúng ta chấp trược vào nó. Mà khi mà chấp trược vào nó thì rất nguy hiểm. Người học Phật mà chấp vào cái trí tuệ do sở học mà có, chấp vào bằng cấp này nọ, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân, thì rất nguy hiểm. Cho nên trí tuệ ở đây là phải nói trí tuệ do nhân giữ giới mà sinh định, nhân tâm định mà phát sinh trí tuệ, thì trí tuệ này mới là trí tuệ chân thật. Trí tuệ này là thường hằng bất biến, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Trí tuệ này giống như trí tuệ của lục tổ Huệ Năng. Tuy không biết đọc, không biết viết, nhưng mà nghe người ta đọc một đoạn kinh này có thể hiểu thông suốt tất cả và giảng cho mọi người nghe đúng như lý như pháp, đúng như ở trong kinh luận mà Đức Phật đã dạy trước đây. Đó. Cho nên cái trí tuệ này gọi là trí tuệ vô lậu, trí tuệ sẵn có ở trong bản tính thanh tịnh của mỗi mỗi chúng sinh vậy. Cho nên giới định tuệ ở đây tức là ba môn học mà chúng ta cần phải thực tập, cần phải thực hành thì dần dần mới đạt được. Thông qua ba nghiệp thân khẩu ý để thành tựu tam vô lậu học giới định tuệ. Cho nên ở đây chúng ta kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, chúng ta nguyện Ngài gia hộ gia trì cho, khai tâm khai trí cho, ngầm gia hộ cho, để cho chúng con tu hành tinh tiến, không bị thoái chuyển, một lòng một dạ theo Phật, nghe pháp, tu tập, cho dù có gặp khó khăn đến đâu cũng không bị lay động, không bị thoái chuyển. Cho dù mưa giông bão táp bão bùng, cho dù chiến tranh hoạn nạn, cho dù bệnh tật ốm đau vân vân, nguyện con không bị thoái thất tâm Bồ Đề vậy. Không thoái cái tâm tu hành cầu đạo giải thoát giác ngộ của con vậy. Đấy, xuất gia như thế còn chẳng ăn ai, học Phật như thế còn chứ ăn ai các quý vị. Huống chi bây giờ chúng ta học đạo, thế Phật tử học đạo bây giờ, các Phật tử học đạo bây giờ mới tụng kinh niệm Phật được khoảng một vài ba tháng, nhắn tin gọi điện cho thầy, bạch thầy tại sao con thấy gia đình nhà con vẫn thế, chả truyền được cái gì cả, con tụng kinh mấy tháng nay rồi tại sao nhà con nó chẳng truyền được cái gì cả, hoặc có truyền thì có chút chút thôi, không thấy truyền được nhiều. Thế tôi hỏi rằng Phật tử tụng kinh thế nào? Bảo con mở đài thầy lên trên ban thờ để cho thầy tụng kinh. Ôi giời ơi, trường hợp có những trường hợp các vị và là đúng là nghe thấy mà vừa tức là vừa buồn cười. Gọi điện cho thầy trách rằng con nó tụng kinh mấy tháng nay rồi mà thấy gia đình không truyền được tí nào, và có thì cũng chỉ thấy chút xíu thôi, chả thấy truyền được tí nào, hình như không truyền được tí nào thì phải. Thế họ tôi hỏi Phật tử tụng kinh thế nào, bảo con nghe thầy giảng đấy, con mở cái đài thầy giảng và tụng kinh suốt ngày suốt đêm ở trên ban nhà thờ của nhà con, ở ban thờ nhà chúng con, mà con chả thấy truyền thế nào. Thế tôi cười, vừa bực cứ vừa cười, bảo rằng thế Phật tử có đọc kinh không, có tụng kinh không? Không, con nghe thầy giảng, nghe con mở đài lên trên ban thờ nhà con để thầy tụng kinh, con nghĩ như thế là được rồi. Xin thưa các vị, mở cái đài có tiếng giảng kinh hay tiếng tụng kinh của thầy hoặc của các quý thầy ấy, nó chỉ là cái trợ duyên mà thôi các quý vị ạ, nó là cái trợ duyên mà thôi. Còn cái chính duyên là các quý vị phải gì, phải đọc, phải tụng, phải thọ trì, phải đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để làm thay đổi cái suy nghĩ, cái lời nói và cái hành động của chúng ta, đó mới là người đọc kinh, người tụng kinh và người trì kinh. Chúng ta thấy nhá, ba khía cạnh nhá, người đọc kinh này, đọc tức là chúng ta lấy ra chúng ta đọc như đọc sách ấy. Đấy, giai đoạn đầu gọi là đọc kinh, chúng ta chưa quen cho nên lấy ra để đọc, đọc đi đọc lại nhiều lần như thế gọi là đọc kinh, đọc như mình đọc sách ấy. Ví dụ như kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm biết tất cả pháp. Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Đó, như thế gọi là đọc kinh. Đó, đọc quen rồi, à, nó thông rồi, nó trơn tru rồi, bắt đầu chúng ta đến với giai đoạn thứ hai, đó là tụng kinh. Tụng kinh như làn điệu tụng của bảy văn phát nguyện ở trong pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm này là gì? Kính lạy đường đại bi quan ở âm nguyên con sớm biết tất cả pháp. Kính lạy đường đại bi quan ở âm nguyên con sớm được mạnh trí tuệ. Kính lạy đường đại bi quan ở âm nguyên con sớm đô tất cả chúng. Đấy, đấy là cái giọng tụng ở trong gì? Trong pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm chúng ta, vân vân. Đấy là tụng nhé. Là giai đoạn thứ hai là chúng ta có chuông có mõ, tức là có hiệu có lệnh chúng ta tụng trước ban thờ Phật hay ban thờ thần Ly Gia Tiên, rồi chúng ta đọc giọng đấy cũng được, hoặc đọc giọng bình thường phổ thông cũng được. Kinh lạy đường đại bi quan ở hầm nguyên con sớm biến tân cả pháp. Kinh lạy đường đại bi quan ở hầm nguyên con sớm được mạnh trí tuệ. Kinh lạy đường đại bi quan ở hầm nguyên con sớm đô tân cả chúng. Đấy là đọc theo cách Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta bình thường. Còn đọc theo cách các sư bình thường ngoài thì chúng ta đọc tụng bình thường ấy, như chúng ta tụng kinh Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thụ Cấp Cô Độc ấy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm biết tất cả pháp. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm nguyện con sớm độ tất cả chúng. Đấy, kiểu như thế, cứ một tiếng mõ mình cũng đọc như thế. Hết từng đoạn thì thỉnh nhớ một tiếng chuông, đó gọi là có hiệu có lệnh, đó gọi là tụng. Hay là như chúng ta tụng chú Đại Bi ấy, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Ra Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thức Bát Ra Ra Bồ Đề Tát Đá Bà Ra Ma Ha Tát Đá Bà Ra Ma Ha Ca Lô Ni Ca Ra, vân vân đó. Đây là cách thì chú Đại Bi ấy, bình thường như các sư ở miền Bắc chúng ta, các Phật tử miền Bắc chúng ta đại đa số tụng như thế. Toàn tụng theo đạo tràng Tịnh Tông hội chúng ta. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Ba Lô Yên Đề Thương Bạn Ra Dạ Bồ Đề Tan Đà Ba Dạ Ma Tan Đà Ba Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ An Tan Ban Ra Ba Duy Sô Tan Na Tan Ta Nam Mô Tan Ca Li Đoài Mông A Di Đà Ba Lô Can Đề Tan Vân Ra Lăng Đà Ba, vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là tụng kinh hay là tụng chú. Đó, chúng ta thấy gần như là thuộc lòng, thậm chí là phải thuộc gì? Thuộc lòng, đó gọi là tụng. Hoặc là ít nhất chúng ta cũng phải gọi là trơn tru, trải qua giai đoạn đọc đến giai đoạn tụng, gọi là trơn tru đi rồi để nhìn sách mà tụng, đó gọi là tụng kinh. Giai đoạn thứ hai là tụng kinh. Đến giai đoạn thứ ba, đó chính là gì? Trì kinh. Tức là chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy trong kinh rồi, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, đó gọi là trì kinh. Trì tức là gì? Là giữ, là nắm giữ, là đem áp dụng lời Phật dạy từ ở trong gì? Trong á, kinh điển, áp dụng ra cuộc sống hàng ngày. Ví dụ Phật dạy chúng ta là gì? Phải tập ăn gì? Ăn chay. Thì chúng ta phải một tháng tập 2 ngày ăn chay là mùng 1 ngày rằm trước, xong đến một tháng thì lên 4 ngày ăn chay là 14, 15, 30, mùng 1. Đó. Tập ăn chay như vậy. Rồi lên một tháng thì 6 ngày. Rồi lên một tháng 10 ngày như trong kinh Địa Tạng. Rồi một tháng thì 30 ngày. Và mãi mãi cho đến gì? Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay xả bỏ báo thân đi về với Phật. Chúng ta vì phát đại bồ đề tâm, vì thương tưởng á, tất cả chúng sinh có mạng sống, loại nào cũng ham sống sợ chết, dẫu lớn như con voi, khỏe như con sư tử, bé như con gì, như con trùng, con kiến, tất cả chúng đều ham sống sợ chết, cũng như con người chúng ta vậy. Chúng cũng có gia đình, cũng ham sống sợ chết như chúng ta. Chúng ta là người phát tâm tu hành, nguyện thành Phật để phổ độ chúng sinh, nỡ lòng nào lại đi sát sinh, nỡ lòng nào lại đi ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy của chúng, đúng không? Mà trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói, nhân quả vay trả, trả vay, những chúng sinh ấy từ vô thủy kiếp trước, có thể đã từng làm cha, làm mẹ, làm anh em, bạn bè, tông thân, quyến thuộc của chúng ta. Nỡ lòng nào ta có thể đi giết và ăn thịt, ông bà cha mẹ, vợ con, anh em bạn bè, tông thân, quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta vậy. Đó. Cho nên các quý vị thấy, chỉ kinh, tức là đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống đời thường chúng ta hàng ngày để gì? Để tu tập, để rèn luyện, để thay đổi những tập khí xấu ác của mình. Ví dụ như tham ăn, chúng ta buông đi. Ví dụ như sân hận, chúng ta cũng buông đi. Ví dụ như si mê do lười biếng, thì nay chúng ta phải tinh tiến để học tập và chính pháp, để nghe giảng, để đọc kinh, để tụng kinh, để trì kinh, vân vân vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên một số Phật tử nghe giảng mà không hiểu được cái lý kinh, thầy bảo đem kinh vào thỉnh kinh về để thọ trì đọc tụng, nhưng mà đem kinh về thì bỏ một chỗ và mở cái đài giảng kinh và tụng kinh địa tạng của thầy hoặc các quý thầy để trên ban thờ ở nhà mình cả ngày cả đêm, và cho như vậy là mình đang trì kinh rồi, đang thọ trì đọc tụng kinh bằng Hồ Tát Địa Tạng rồi. Cho nên mấy tháng sau mới không thấy chuyển được tí nào, hoặc là chuyển cũng rất ít, cho nên gọi điện hình như là muốn trách móc chúng tôi, hay có ý là chúng tôi giảng không đúng, vân vân. Nghe giảng rằng nhiều gia đình, nhiều tín đồ Phật tử do chỉ kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, ấn tống kinh điển bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày mà được tiêu trừ nghiệp chướng, được bình an, được mạnh khỏe, được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vân vân và vân vân. Nghe thấy thầy giảng như vậy nhưng mà mình mãi không thấy được gì, hóa ra là thỉnh kinh về cũng để lên trên ban thờ và mở cái đài ra cho là mình đang thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy khổ. Nhiều người đúng là bằng xương bằng thịt đến nhà pháp hội nghe giảng rồi á mà còn không hiểu, huống chi là chỉ nghe qua băng đĩa giảng, thì thực sự là nhiều người hiểu lầm vậy. Đó, nay cũng xin nói thêm với chúng ta, đọc tụng thọ trì kinh điển là chúng ta phải tự mình phát khởi bồ đề tâm, rồi tinh tiến để mà học tập, để mà tu hành, để mà thay đổi những thói hư tật xấu của mình. Xuất phát từ ở lời nói, ý nghĩ và việc làm, chúng ta đều phải thay đổi, gọi là chuyển xấu thành tốt, chuyển ác thành thiện, bỏ tà theo chính, bỏ lười để theo sự tinh tiến, nỗ lực tu hành, thì dần dần mới cải đổi, mới thay đổi được cái vận mệnh của mình, mới hướng đến cái chỗ sáng sủa, sạch sẽ, tốt đẹp ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Đó, chúng ta thấy. Kể cả người xuất gia cũng thế. Có những vị xuất gia mới năm ba năm trời đã muốn mình thành Phật rồi, muốn mình thành tổ rồi, muốn mình nổi tiếng rồi. Xin thưa các quý vị, xuất gia năm ba bảy năm, thậm chí 10, 15, 20 năm mà đã muốn thành Phật rồi thì phải tu hành rất là tinh tiến. Phải có nhiều đời nhiều kiếp đã huân tu thiện pháp của Phật rồi mới có thể thành tựu được những việc lớn ở trong Phật pháp. Chúng ta biết từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta gieo trồng không biết bao nhiêu cấu nghiệp xấu ác, nay mới tu năm ba bảy năm, chục năm, hơn chục năm mà đã muốn tiêu trừ hết sạch nghiệp chướng, báo chướng, tội chướng, bệnh chướng thì khó lắm. Cho nên chúng ta thấy ở thời Mạt Pháp này cũng có không ít những vị xuất gia. Lúc mới vào đạo thì ngoan ngoãn lắm, chịu khó lắm, khiêm cung lắm, khép nép lắm, tinh tiến lắm. Gọi là chứ trong uy nghi nhà Phật gọi là hầu thầy dậy sớm thức khuya, học hành kinh giáo cứ y đạo truyền, nhược bằng nhầm lỗi chưa nên, bản sư giáo giới tâm an nhĩ đề, tức là thầy dạy, thầy tổ dạy bảo thế nào thì yên lặng chắp tay trang nghiêm để lắng nghe. Đấy là lúc mới vào đạo thì như thế. Nhưng tu được vài năm rồi, nghĩ rằng mình có kiến thức rồi, mình công hiến nhiều rồi, mình có công đức lớn rồi, cho nên cãi lại thầy tổ. Bỏ đi thời khóa đọc tụng, cho rằng cái thời khóa tụng niệm hàng ngày sáng chiêu chiều mộ là việc của mấy chú tiểu, mấy sư bác mới vào đạo, mình lên sư ông hay lên sư cô to tướng rồi, năm bảy hạ rồi, cho nên là không phải tụng kinh nữa, không phải niệm Phật nữa, không phải ngồi thiền nữa, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Bây giờ tràn lan những người xuất gia như thế, cho nên nhiều vị lên tỷ khiêu năm bảy hạ, thậm chí là 10 hạ rồi, bảo dẫn chúng không dẫn được. Xin lỗi các quý vị, bảo tuyên cảnh sách rồi không tuyên được. Đấy là những cái phép tắc căn bản, những cái nghi thức nghi lễ phổ thông nhất cũng không thể làm được. Thế thì làm sao mà gọi là tu tập được? Làm sao gọi là làm cho Phật Pháp hưng long được? Làm sao gọi là Thiệu Long Phật chủng như Tổ Quy Sơn đã dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách được? Đấy, cho nên kể cả việc xuất gia và tại gia học Phật đều phải thực hành giới định tuệ vậy. Đều phải kiên trì tu tập chính pháp của Đức Phật, chớ có ngông cuồng, chớ có cống cao, chớ có ngạo mạn, chớ có vọng tưởng, chớ có đứng núi này trong núi khác vậy. Học Phật là để minh tâm kiến tính, chứ không phải là học Phật để lấy bằng, lấy cấp. Không phải học Phật để làm ông này bà nọ. Không phải học Phật để có quyền cao chức trọng, để người ta cung kính lễ bái tung hô mình đâu các quý vị. Cho dù quyền cao chức trọng, người ta tung hô mình nhiều đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không tu tập thật sự ở trong nội tâm, khi cần tử nghiệp đến, chúng ta chẳng giải quyết được gì cả. Thần thức mang mang, chẳng biết đi đâu về đâu. Thân thể thì đau nhức, tinh thần thì hoảng loạn. Cảnh giới Phật thì mông lung, mờ mờ mịt mịt, chẳng thấy hiện ra. Cảnh giới ma quỷ, địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì rõ ràng mồn một ngay trước mắt. Chúng ta thấy bằng cấp như vậy, học Phật như thế thì nguy rồi. Được nhiều người tung hô quyền cao chức trọng cũng chẳng giải quyết được cái gì cái lúc cận tử nghiệp đến nay. Cho nên người học Phật chân chính chúng ta là phải hướng đến gì? Tâm giải thoát. Thân cũng giải thoát. Thân tâm đều được giải thoát. Đây là điều thú vị nhất ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên xưa nay các tổ, những bậc chân tu, các ngài đâu có nặng nề vào cái vấn đề mong được nhiều người khen ngợi, mong được quyền cao, chức trọng ở nơi này, ở nơi kia đâu các quý vị. Các tổ ngày xưa được phong quốc sư, các thầy còn không nhận, các tổ còn không nhận. Nhà vua ép á, thì vì Phật Pháp á, gọi là mới miễn cưỡng mà nhận. Nhưng nhận một thời gian làm công việc Phật sự á, thấy á, duyên đủ rồi, các ngài liền á, thoái thác từ chức quốc sư để đi ở ẩn. Chúng ta thấy bậc long tượng ở chân tu chư tổ ngày xưa thì thường hành như thế. Cho nên bây giờ chúng ta nếu mà không học Phật học tổ để thực hiện như thế thì chúng ta đi ngược lại với lời Phật ý tổ thì chúng ta nguy rồi. Không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ vào trong ba đường ác đạo mà thôi. Cho nên tu hành như thế thì không đúng với lời Phật dạy vậy. Đó. Tiện đây cũng xin nói luôn như vậy để cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau, chúng ta phải cảnh tỉnh, chúng ta phải giác ngộ, phải biết rõ được điều đó để mà tu tập làm sao cho đúng với chính pháp, đúng với bản nguyện ngày đầu tiên. Những buổi sơ khai chúng ta phát nguyện xuất ra để làm cái gì vậy? Đó. Tiếp theo, trong này dạy kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được đại niết bàn. Chúng ta tu hành thì phải nguyện gì? Chứng được quả vị giải thoát mà chư Phật Bồ Tát đã tu chứng. Chứ vì Thánh Tăng, các ngài đã tu chứng. Cảnh giới Niết Bàn ở đây, tức là chỉ cho sự an vui, tịch tịnh. Không còn một chút niệm tâm, tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân vậy. Không còn bị cái cảnh giới yêu thương, hay là giận hờn, oán ghét, chi phối vậy. Không bị bất cứ cái trạng thái tâm nào chi phối. Vui cũng không bị chi phối, buồn cũng không bị chi phối, thậm chí thiện ác đều giết sạch, không còn bị bất cứ một gì, một khía cạnh nào nó chi phối nữa. Cho nên tâm như bình đẳng, không bị lôi cuốn bởi thiện ác báo ứng, không bởi lôi cuốn bởi khổ đau hoặc là an lạc vân vân. Đây là cái trạng thái tu chứng cao tột của những bậc thánh đạt được ở trong Phật giáo chúng ta. Chúng ta gọi các bậc thánh ấy là đạt được cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Niết bàn cũng có niết bàn của bậc thánh ấy, thanh văn tức là a la hán đó các quý vị, bậc thánh duyên giác tức là bích chi phật đó các quý vị, bậc thánh ấy, bồ tát tức từ ngôi thất địa bồ tát đó trở lên đó các quý vị. Còn niết bàn của Phật đó thì gọi là cao tột rồi. Cái từ Niết Bàn ở đây là chỉ cho sự an vui, tịch tịnh. Cho nên nay chúng ta kính lễ Đức Đại Bi Quán Âm, kính lại Đức Đại Bi Quán Âm để sao? Để nguyện con sớm chứng được Đại Niết Bàn. Từ Đại Niết Bàn ở đây chính là Niết Bàn tịch tịnh của chư Phật đã chứng vậy. Tức là chúng ta nguyện gì? Nguyện chứng được cái cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh của chư Phật. Tức là sao? Thành gì? Thành Phật đấy. Rồi kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện con sớm được nhà vô vi. Nhà vô vi ở đây chính là là trụ ở trong á, vô vi pháp ấy. Tức là cái tâm á, luôn luôn á, trụ ở trong này, trong pháp và vô vi, vô bất vi, nhi vô vi pháp. À, giải thích chứ. Ngày xưa chúng tôi học ở trong nhà vô vi thì gọi là vô vi nhi bất vi, nhi vô vi pháp. Tức là vô vi mà không phải vô vi, ấy mới là pháp vô vi. Chúng ta nếu mà chưa học thiền, chưa tu thiền rồi thì nghe gì, chả hiểu gì cả. Cũng giống như trong Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách. Đúng không? Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chúng ta thấy không? Sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức suy ra cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cho đến không có gì, nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, vân vân. Bởi thế cho nên Bồ Tát y theo gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư. Chúng ta thấy đây chính là nhà vô vi, cảnh giới cao tột của bậc thánh xuất thế gian là tu chứng vậy. Đó. Nay chúng ta nguyện sớm được nhà vô vi, tức là nguyện chứng và trú ở trong cái cảnh giới, cái trạng thái tâm gì cao tột của địa vị của bậc thánh, cảnh giới niết bàn tịch tịnh, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch ở trong nhà Phật của chúng ta. Rồi kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tính. Thế nào là nguyện sớm đồng thân pháp tính? Tức là chúng ta nguyện sớm chứng được cái thân pháp tính đồng như pháp tính thân của chư Phật đã thành vậy. Chúng ta biết là các Đức Phật có ba thân. Một là pháp thân. Chính là gì? Cái thân là pháp tính đấy vậy, gọi là pháp thân. Hai là gì? Báo thân. Ba là gì? Là ứng hóa thân. Nên chúng ta thấy Đức Phật thường có pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Pháp thân thì biến khắp mười phương. Lượng châu xa giới, đầu đầu cũng có, lớn thì bao trùm cả hư không, nhỏ thì ở trong đầu sợi tơ, sợi tóc nhỏ nhất thì cũng chui tọt ở trong trong đó vậy. Cho nên pháp thân là biến mãn, là bao trùm khắp cả. Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ cái thân pháp tính này. Nhưng do mê lầm vọng chấp, chỉ thấy khổ đau, cho nên chẳng nhận chân được nó, vẫn luôn thường hằng tồn tại ở trong mỗi mỗi chúng ta vậy. Cũng giống như ánh mặt trời mặt trăng vẫn thường chiếu ở trên không trung, nhưng mà do gì? Trái đất, mặt trời mặt trăng nó cùng một cái điểm quay, một cái điểm quay theo hình thẳng hoặc gần thẳng, cho nên mới có trời tối sáng vậy. Khi giữa mặt trời mặt trăng và trái đất thẳng một hàng, quay thẳng một hàng với nhau, thì chúng ta thấy đấy là bóng đêm. Giống như chúng ta bị dùng cái ô để che ánh mặt trời, ánh nắng đi, thì chúng ta sẽ thấy bóng dâm mát mẻ vậy. Đó, nếu che ít thì chỉ thấy dâm thôi, còn che nhiều thì chúng ta thấy tối. Ví dụ như vào trong nhà, đóng hết cửa lại, mặt trời không lọt vào nữa, vào được thì chúng ta thấy, cho dù ngoài trời có nắng chang chang, nhưng trời trong nhà vẫn gì, vẫn là bóng tối vậy. Cho nên á, pháp thân Phật thì tạm thời ví như là ánh sáng mặt trời mặt trăng vẫn luôn thường chiếu ở trên á, không chung bao la kia. Nhưng á, chúng sinh do mê mờ, ví như thì bị các vật che chắn, ánh sáng mặt trời mặt trăng không tỏa vào được, không lọt vào được, không chiếu tới được, thì thấy tối tăm, thấy mình là chúng sinh, thấy mình ngu si, thấy mình đần độn tâm tối vậy, vân vân. Đã lấy một cái pháp thế gian như vậy để ví dụ, lấy cái pháp vũ trụ ở thế gian như vậy thì vũ trụ cho chúng ta dễ hiểu. Cho nên ba thân thì pháp tính thân, hay là thân pháp tính này là cao nhất, hay còn gọi tắt là pháp thân. Còn báo thân này, báo thân ấy, trong như trong kinh Phạm Võng, báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là chính là Đức Phật Lô Xá Na. Đức Lô Xá Na Phật đó chính là báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài thành Phật đã từ rất lâu, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Vậy cái tấm thân mà Đức Phật thành Phật ở tại đất nước Ấn Độ, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 năm nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ đó, thành Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng và chuyển pháp luân ở tại Varanasi, tại nơi vườn Lộc Uyển, hay còn gọi là vườn Nai ở thành Varanasi, và nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Chúng ta thấy đó chính là ứng hóa thân của Đức Phật vậy. Còn là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như trong kinh Phạm Võng, tức là giới kinh của Bồ Tát đó, giới xuất gia đó, dạy rằng đó chính là Đức Tỳ Lô Xá Na Phật, Đức Phật Lô Xá Na. Còn thân thứ ba tức là ứng hóa thân, thì cái tấm thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện giáng sinh vào cung nhà họ Thích, làm con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh và 80 tuổi nhập Niết Bàn đó. Đấy chính là ứng hóa thân. Tùy theo cái nhân duyên, cái căn cơ, phúc báo và nghiệp lực của chúng sinh mà các ngài thị hiện ta để giáo hóa để độ sinh, đó gọi là ứng hóa thân. Cho nên Đức Phật gọi là có tam thân là như thế. Chúng ta nay nguyện gì? Nguyện sớm được cái thân pháp tính đồng như thân Phật, tức là chúng ta nguyện gì? Nguyện là thành Phật đó các quý vị. Rồi kính lại Đức Đại Bi Quan Âm, đệ tử con nay xin phát nguyện. Chúng ta phát nguyện thế nào nhỉ? Con hướng về núi Giao, núi Giao tự gãy nát. Tức là chúng ta nguyện hướng về núi Giao. Núi Giao ở đây chính là núi Giao ở trong địa ngục đó các quý vị, như trong kinh Địa Tạng, hay là trong sách Lục Đạo Tập của Ngài Hoàng Tán Đại Sư trích dẫn ở trong các kinh điển, dẫn là ở trong địa ngục có một địa ngục gọi là địa ngục núi Giao, tức là cả một cái núi Giao này nhọn mọc lên tua tủa như vậy. Những chúng sinh gặp tội khổ phải thọ tội khổ thì tự ở trên hư không bị ném vào đó, bị quỷ diệt xoa la sát vân vân ném vào đó, hoặc tự nghiệp mình ấy chiêu cảm thấy quỷ ném vào đó, hoặc tự mình gì nhảy vào đó, giống như người tự tử vậy các quý vị, nhảy vào những núi Giao sắc nhọn như thế, thì chúng ta biết đau đớn đến mức độ nào đó. Cho nên nay chúng ta nguyện hướng về núi Giao, tức là hướng về nơi địa ngục đau khổ ấy, nguyện cho núi Giao ở địa ngục kia đều gì đều gãy nát, những chúng sinh khổ não bị ném vào đó như là ném vào trong ao hoa sen ở Tây Phương ở Cực Lạc vậy, như là ném vào trong bọt biển, như là ném vào trong dòng nước mát ra Cam Lộ vậy, vân vân. Đó là nguyện hướng về núi Giao tự gãy nát, chứ không để cho chúng sinh gì bị đau khổ vậy, bị mất mạng vậy. Con hướng về lửa hừng tự tiêu diệt. Trong kinh Phật nói trong địa ngục có một gọi là địa ngục gọi là hỏa ngục, tức là địa ngục ấy là địa ngục lò lửa, mình nói nôm na địa ngục là lò lửa, mà lò lửa đó thì khủng khiếp lắm các quý vị ạ. À, địa ngục núi Giao là chỉ cho con người chúng ta khi còn sống này, nếu mà thích giết hại chúng sinh bằng gì, lấy dao để chọc tiết lợn, để chọc tiết châu bò, để cắt tiết gà, để cắt tiết ngan, cắt tiết vịt vân vân đó, để băm bổ mổ xẻ xương thịt của chúng sinh á, thì trong kinh Đức Phật nói sau khi chết đại đa số đọa vào trong địa ngục này. Cho nên ai làm nghề đồ tể hay dùng dao hay dùng búa để đập, để cắt tiết, để thọc cổ các loại chúng sinh như là trâu bò, chó lợn, gà vịt vân vân, thì đại đa số, ở đây nói là đại đa số chứ không phải là tất cả, đại đa số sau khi xả bỏ báo thân, bị thọ cái nghiệp báo ác, cảnh giới địa ngục núi Giao này tự hiện ra trước mắt, thần thức người đó tự nhiên gì nhảy vào đó mà thôi. Và cứ như thế thọ chịu khổ không biết bao giờ mới dừng. Mình nhảy vào đó thọ khổ chưa hết á, thì tự nhiên một cơn gió xảo phong thổi tới, lại sống á, tội nhân đó lại sống lại á, như thường, và lại thấy cảnh nó hiện ra và lại nhảy vào như thế. Trong lúc nhảy vào đau đớn á, cùng cực á, thì khi mà vừa chết một cái cơn gió xảo phong nó thổi tới thì lại sống trở lại bình thường, cứ như thế một ngày không biết á, bao nhiêu một đêm á, một ngày một đêm không biết bao nhiêu á, trăm ngàn vạn ức lần á, cảm thấy mình đau khổ nhảy vào núi Giao như thế. Cho nên đấy là cái tội dùng gươm đao giáo mác để giết hại chúng sinh. Cho nên sau này thì bị thọ cái quả báo, chết đi thường đại đa số là vào trong cái địa ngục ấy. Còn vào trong địa ngục lửa hừng, địa ngục lửa cháy, rừng rực, thì chúng ta biết rằng đó chính là những người còn sống thích gì? Thích nướng thịt động vật, thích giết và nướng thịt động vật ở trên gì? Ngọn lửa. Nói nôm na là tức là thích ăn thịt gì? Thịt nướng đó các quý vị. Cách đây khoảng độ 10 năm, tức vào năm 2011, tôi uống một chén một hớp nước, tôi mới kể chuyện này cho các vị nghe. Vào năm 2011, chúng tôi gặp một cái ca gia đình đi tới nói với chúng tôi rằng gia đình có ba anh em, người nào cũng bị cái tai nạn và là bị bỏng rất là nặng, mà không phải bỏng do một ngày một lần, mà bỏng do mấy lần khác nhau. Ba anh em các quý vị. Thế thì gia đình tìm đến với chúng tôi, bảo thấy lạ quá, ba đứa con đều bị bỏng rất là nặng, người anh cả bỏng nặng nhất, bỏng nặng đến nỗi là các vị biết là cháy mặt mũi, thân thể là biến dạng hết. Chúng tôi đến, chúng tôi nhìn thấy mà chúng tôi thấy cũng thực sự là rất thương cả. Mặt mũi cháy xém hết và sẹo chằng chịt hết. Không còn nhận ra là gì, hình dáng của một con người nữa các quý vị. Đấy là ở trên mặt đấy nhá. Còn là chân tay thì co quắp hết lại. Có chỗ cái xương nó teo vào thịt, nó cháy hết, nó cháy hết thịt đi, còn trơ cái xương. Nhìn mà khủng khiếp. Nằm rên khử khử ở trên giường bệnh, đau đớn. Thế chúng tôi hỏi rằng á, trước đây á, ông bà, bố mẹ làm nghề gì? Thì bà mẹ nói với tôi rằng, chẳng giấu gì thầy, gia đình nhà con á, hai nghề, hai đời chứ, hai đời đều làm nghề á, bán là thịt nướng ở ngoài đầu phố. Mà bán không phải là đi mua về để bán đâu nha, mà giết để bán. Đã. Giết để giết cái con vật đó để các quý vị tự tay mình giết đó, để nướng để bán. Mà cụ thể là gì? Là chuyên là làm thịt vịt quay, thịt gà quay và thịt lợn quay. Hai đời, tức là đời ông nội của cái cháu mà bị bỏng đó, bị cháy đó, ông nội đã làm nghề đó. Rồi đến chồng con, tức là bà vợ bà nói với chúng tôi, đến chồng con cũng làm cái nghề ấy. Hai đời mấy chục năm trời làm cái nghề ấy. Vì trước đây chúng con không biết Phật Pháp, cho nên cứ nghĩ rằng đấy là một nghề kiếm sống bình thường. Những việc mà pháp luật không cấm, xã hội không lên án, cho nên gia đình chúng con vẫn nghĩ đấy là một nghề kiếm ăn bình thường, không ăn trộm ăn cắp gì, không làm việc xấu gì, vi phạm đến pháp luật, vi phạm đến đạo đức, vi phạm tới lối sống của con người là được. Chúng con chỉ nghĩ thế, có biết gì đến Phật Pháp đâu, biết đến nhân quả Đức Phật dạy ở trong kinh đâu. Cho nên chúng con từ khi mà gia đình khổ cực quá rồi, bạn bè mới đưa cho quyển kinh nhân quả, mới bảo đọc kinh và nghe giảng. Chúng con mới tìm hiểu một chút, mới biết tới thì giật mình, thì đã muộn rồi, mất rồi. Thế tôi hỏi là khi làm nghề như vậy, gia đình mình không biết gì à? Bảo không, thực sự là không biết gì. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian bây giờ nhiều người họ làm nghề sát sinh, làm nghề nướng thịt, đúng quả thật họ không biết cái gì cả các quý vị. Họ không biết là nhân quả tội phúc báo ứng ra sao. Tức là họ không nghe Đức Phật dạy, chưa từng biết thế nào là Phật Pháp, chưa từng biết thế nào là nhân quả báo ứng. Cho họ chỉ nghĩ rằng cái việc của họ làm là không ăn trộm ăn cắp gì mà lo, không vi phạm pháp luật gì mà sợ. Vì nhà nước đâu có cấm cái việc đó. Nhà nước không cấm việc chăn nuôi, phát triển kinh tế, việc giết mổ, rồi việc buôn bán thịt động vật không phải loại ở trong sách đỏ thì vẫn bình thường, đúng không? Gà, vịt, trâu, dê, ngựa, bò, chó, lợn, vân vân. Pháp luật đất nước không cấm thì họ vẫn cứ giết và họ bán, họ ăn bình thường thôi các quý vị. Thì tôi hỏi rằng trước đây đúng không tìm hiểu về Phật Pháp à? Mà không, nhà con chẳng có thời gian, cứ lao đầu và là đi làm. Sáng 3 giờ dậy, thịt gà, thịt vịt, thịt lợn, tùy theo hôm nào họ đặt cái gì nhiều thì làm cái đó. Không chỉ bán ở ngoài đầu phố đâu mà còn đổ cho cả một số cửa hàng nữa. Cho nên mỗi một ngày gia đình nhà con cái lúc mà cao điểm phải giết đến 30 đến 50 con gà, vịt và lợn. Lợn thì toàn mua cái loại lợn nhỏ nhỏ, gọi là lợn mán, lợn rừng, lợn mán nó khoảng 2-30 cân, nướng quay cả con để cho người ta đặt tiệc, đặt tùng hay là đặt ở trong quán vân vân. Có những lúc, có những ngày dịp mà cao điểm giết đến 30 đến 50 con vật như thế một ngày để nướng. Và đúng là các cụ nói sinh nghề tử nghiệp. Bao nhiêu năm làm lụng tích cóp thì một hôm cháy nhà, bị cháy nhà. cháy nhà cho nên mới sinh ra cái chuyện này. May cho bà vợ thì hôm đấy là đi về nhà ngoại có việc, cho nên ở lại nhà ngoại một tối. Và tối hôm đó cháy nhà, thì bốn bố con ở trong nhà, thì ba người bị bỏng nặng, có mỗi đứa út là bỏng nhẹ nhất. Còn ông bố thì bỏng nặng và không qua khỏi, đi về bệnh viện mà chết luôn, tức là chồng của Phật tử. Còn đứa con lớn, thằng con trai con lớn thì bỏng đến cái mức độ là đấy, như tôi nói nãy, nhìn không thấy, cái thân thể còn không thấy là cái hình dáng của một con người nữa. Lúc đó là đang nằm trên giường rồi chứ không đi lại được. Còn là đứa em gái thứ hai, bỏng cũng khá là nặng, còn là mặt mũi cũng thay đổi hết, nhưng mà còn đỡ hơn, vẫn đi lại được bình thường, nhưng mà đi cả nhắc cả nhắc. Mấy tháng trời rồi mà người anh thì nằm ở trên giường một chỗ, đứa em gái thì đi cả nhắc cả nhắc. Và tôi nghĩ rằng với cái độ bỏng như thế thì chắc lớn lên cũng không lấy được chồng. Vì năm đó là nhìn cháu nó khoảng độ tầm 12 cho đến 15 tuổi, khoảng tầm ấy. Còn người anh thì khoảng 17, 18 tuổi gì đó. Và đang đi học cấp 3 mà, nhưng không rõ là bao nhiêu tuổi cụ thể thì tôi cũng không, ngày đấy cũng không hỏi. Chỉ bảo đang học cấp 3 thì bị như thế. Còn đứa em thứ hai, em gái đang học cấp 2. Đứa em trai út thì đang học ở cấp 1. Thì đứa con trai út thì nhẹ hơn. Không hiểu vì sao cái nhân duyên thế nào. Cháy nhà, bố chết. Anh và chị thì bị bỏng nặng như thế. Nhưng mà đứa con út thì lại rất là nhẹ. Chỉ có xước sầy bỏng da bỏng ấy một chút thôi thì người ta cứu được. Đấy, chúng ta thấy từ ở trong nhà Phật đây chính là gọi là nhân nào quả nấy. Hai đời ông nội và chồng của Phật tử ấy làm nghề nướng thịt lợn bán, nướng thịt lợn quay để bán, và nướng thịt gà thịt quay, thịt gà thịt vịt để bán. Cho nên lúc gặp đại họa, hỏa hoạn là cháy nhà, chồng chết, hai đứa con thành tật nguyền. Đấy là một câu chuyện khi mà người ta đến nhờ chúng tôi đến nhà để làm lễ để các thứ. Thì chúng tôi ngày đó thì ngày xưa thì cũng thỉnh thoảng hay đi xem đất xem cát phong thủy cho người ta mà. Đến xem nhà cửa có làm sao không. Thì lúc đầu người ta đến, người ta nói, người ta không dám nói thật. Nhưng khi đến xem nhà, xem cửa rồi, đất cát rồi, người ta mới kể thật là trước đây chồng với bố chồng làm cái nghề như thế. Thì lúc đó chúng tôi cũng không dám nói gì nhiều, chỉ khuyên người ta thôi. Cái duyên, cái nghiệp như vậy thì chịu khó để mà tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc thôi. Cũng không dám nói người ta tại như thế mà như thế, cho lại làm người ta sợ thêm, làm người ta phiền não thêm, làm người ta hối hận thêm, không dám nói. Đấy, như vậy là 10 năm nay bây giờ mới dám kể lại câu chuyện này cho chúng ta nghe. Rồi ngày xưa chúng tôi cũng nhớ là cũng phải hơn chục năm trước. Chúng tôi cũng nhớ là đến về trong quê làm một cái lễ. Trong cái cháu ở trong quê, nó cũng bị bỏng đến 2-3 lần. Với cái tội gì ạ? Cứ đi ra, nó đi làm thì người nó cũng không được khôn lắm. Cứ đi làm nó nhóm lửa lên, nó hun hang chuột, nó đốt hang chuột. Và nó đi bắt cua, bắt cá thì nó cho lên ngọn lửa, nó nướng xong nó ăn luôn ngoài đó. Thế một hôm cũng chính vì trời rét, nó nhóm lửa, nó sể lửa và nó nướng mấy cái con châu chấu con đấy. Cho nên nó bị lửa cháy và bỏng. Mà lửa cháy thì nó, nhóm lửa nó cháy, nó bỏng như thế mà nó không biết chữa nữa. Mà tự thân thể nó cháy đến nỗi là cháy mà đi bệnh viện mà mấy tháng trời mà người ta giúp cho người ta, bác sĩ chữa cho mà nó vẫn cứ cái bỏng nó sâu, chảy nước ra hôi hám khủng khiếp. Chúng ta biết nó mặc cái áo mưa mà mặc cái áo mưa ni lông ấy, thế là nó cháy. À, trời nó mưa mưa bay bay một tí rét, mặc áo mưa ni lông cho nên nhóm lửa lên để sưởi lửa, cho nên là lại mặc nhiều cái áo bông áo ấy nữa, vì vậy mà nó cháy bắt vào cái áo mưa ni lông. Áo mưa ni lông thì bằng nhựa mà, thế nó lại càng dính vào, nó lại cháy hơn vào quần áo, nó không cởi được, lăn lộn nó không được, thế nó mới bỏng sâu, bỏng nhiều như thế. Cũng vì cái tội gì, nhóm lửa để vừa sưởi ấm là vừa để nướng mấy con cào cào, mấy con châu chấu để ăn, khổ thân, người nó không được khôn đấy. Sau đó thì chúng tôi cũng về làm lễ cho, thì các Phật tử các cụ em quê nói nhiều quá, về làm lễ cho. Sau cái lễ đó thì nó cũng tỉnh táo ra rất nhiều, và chữa cũng gia đình đi chữa cũng sau này nó cháu nó cũng khỏe lại nhiều hơn, cũng biết nhiều hơn đấy. Cho nên á, ở đây mới gọi là quan hướng á, về lửa hừng tự tiêu diệt, tức là nguyện cho địa ngục á, lửa thiêu lửa đốt kia liền là bị dập tắt, liền được dập tắt, khiến cho chúng sinh đau khổ ở trong địa ngục ấy là sớm được giải thoát. Trong kinh Địa Tạng và địa ngục lửa thiêu, địa ngục lửa đốt vân vân, con hướng về địa ngục tự không còn, tức là hướng về địa ngục thì địa ngục tự không còn nữa, tức là địa ngục liền biến mất, khiến cho chúng sinh không bị đau khổ nữa. Vậy con hướng về ngạ quỷ tự no đủ. Chúng ta biết ngạ quỷ thì khổ nhất là vì khát và vì đói. Cho nên là trong kinh Đức Phật dạy đối với người xuất gia đến tối để không nên ăn và không được ăn. Đúng ra là người xuất gia là không được ăn tối đâu các quý vị nhé, không được ăn tối quá ngọ không được ăn đâu. Nhưng bây giờ thời mạt pháp rồi, vì không ăn thì thân thể bệnh tật, ốm đau không thể có sức để mà tu đạo nữa. Vì bây giờ thời mạt pháp, chúng ta gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn. Thân thể thì bệnh tật nhiều, bởi ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm gì, ô nhiễm đủ các thứ luôn, đúng không? Ô nhiễm cả đời sống văn hóa tinh thần, từ vật chất đến tinh thần đều bị ô nhiễm cả. Cho nên chúng ta thấy thân thể chúng ta dễ bị bệnh tật hơn, dễ bị ốm đau hơn. Cho nên vì vậy mà phải tăng cường cái các bữa ăn lên để đầy đủ các chất để phòng chống bệnh tật, để khỏe mạnh, để tu tập vậy. Đấy cũng là một cái nghiệp chung, gọi là cộng nghiệp của chúng sinh ở thời mạt pháp của chúng ta này. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Đức Phật ngày xưa dạy là quá ngọ không được ăn. Vì sao? Đức Phật nói buổi sáng là chư thiên ăn, buổi trưa là chư Phật ăn, còn buổi tối là gì? Là ngạ quỷ ăn. Cứ chiều chiều tối lại, cho nên chúng ta mới thấy bây giờ các sư cứ đến chiều tối lại rồi, tầm chuẩn bị lặn mặt trời và mặt trời bắt đầu xuống núi đó, thì các sư ở các chùa ở cõi Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta mới bắt đầu là cùng nhau nhất tâm, mới cùng nhau dâm ra nó thỉnh chuông vào cái lúc mặt trời sắp lặn để cúng cháo cho chúng sinh, cho ngạ quỷ ma đói được ăn đó, được tạm thời nghỉ giải lao, mình gọi nôm na là nghỉ giải lao để bớt khổ, để chúng được ăn những cái đồ cúng thí của các đệ tử xuất gia và tại gia học Phật của chúng ta đó. Đó. Cho nên đấy là để bữa tối nếu mà chúng ta có ăn, thì trong các tổ phương tiện đó là coi như là gọi là coi như là vị thuốc, coi thức ăn giống như là vị thuốc hay á, để chữa bệnh thân gầy ốm đau để tu tập đó, chứ không được khởi tâm tham mà ăn. Tức là trong sách Sa Di Uy Nghi Luật Giải có nói rất rõ cái điều này. Khi nói về 10 điều giới của Sa Di Sa Di Ni á, thì cái giới gọi là quá ngọ không được ăn á, thì cái dạy rất rõ điều này. Phương tiện khai cho có thể tạm dùng nhưng không được khởi tâm tham mà ăn, mà phải coi như vị thuốc mà ăn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là lúc ăn không được khua bát khua đũa thì to tiếng, không được vừa ăn vừa nói chuyện huyên náo, khiến cho chúng sinh ngạ quỷ ở bên ngoài nó nghe thấy gì, nghe thấy tiếng bát đũa, son nồi khua lẻng xẻng, lạch cạch vân vân, nó do cái cấu nghiệp của nó tạo thành. Khi đó nó nghe thấy cái tiếng xoong nồi bát đĩa va chạm vào nhau, nó nghĩ tới thức ăn mà nó không được ăn, cho nên là đau khổ vô cùng, đau khổ chồng chất đau khổ. Nó ngửi thấy cái mùi thức ăn, nó muốn được ăn nhưng mà không ăn được, không có để ăn, cho nên đau khổ chồng thêm là đau khổ. Cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy người xuất gia là quá ngọ bất thực là như thế. Còn bây giờ thì vì chữa bệnh thân gầy, ốm đau bệnh tật, cho nên các tổ mới gọi là phương tiện, không phải Phật phương tiện cho mà là tổ. Các tổ mới phương tiện là khai cho, không có nó đói quá, nó không cho nó ăn thì nó bỏ đạo, nó đi hết, đúng không? Bây giờ cũng thế, người xuất gia bây giờ sướng lắm. Cho nên ở trong quyển Cẩm Nang Tu Đạo của Cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Quảng Khâm, ngài nói là người xuất gia bây giờ như công tử bột, như công chúa, như hoàng tử, cho nên khó chiều lắm. Hòa Thượng nói rằng hơi dạy bảo to tiếng một chút thì nó bảo là vi phạm nhân quyền, đệ tử bảo là vi phạm nhân quyền, mắng một chút, nói một chút đã bảo là vi phạm nhân quyền rồi, còn làm gì được dùng roi, dùng gậy để đánh, để vọt, để dạy đệ tử như thời xưa nữa các quý vị. Ngày xưa các cụ chúng ta nói gì? Yêu thì cho gì? Cho ngoặt, cho bùi. Ghét thì cho roi, cho vọt, đúng không? Nói là hay là yêu cho roi, cho vọt, ghét cho ngoặt, cho bùi. Câu nào nói đúng các quý vị? Thương thì cho roi, cho vọt, ghét thì cho ngọt, cho bùi. Đó. Ngày xưa những người xuất gia dạy đệ tử nghiêm khắc lắm các quý vị. Chính vì cách dạy nghiêm khắc của thầy tổ, cho nên mới đào tạo, mới giáo dục ra những bậc long tượng ở trong tông môn. Cho nên trong Phật Pháp đời nào cũng có những bậc long tượng xuất chúng, che già măng mọc, thậm chí là che chưa già mà măng đã mọc rồi. Trong tông môn không bao giờ thiếu vắng những bậc tùng lâm thạch trụ. Vị cao tăng này chưa nhập niết bàn, vị cao tăng khác đã xuất hiện. Vì cái cách giáo dục nghiêm túc, chuẩn mực, có thể nói là, cũng gọi có thể nói là hơi hà khắc một chút vậy. Theo như bây giờ chúng ta có thể nói là hà khắc hoặc hơi hà khắc một chút vậy. Nhưng các cụ ngày xưa nói rồi, yêu thương thì cho roi, cho vọt, dạy bảo một cách nghiêm túc. Như thế thì sau này mới có bậc long tượng xuất chúng ra đời, bậc pháp khí mới xuất hiện ở thế gian, làm bậc thầy mô phạm để dạy bảo cho chúng sinh nương theo. Còn bây giờ khó khổ một chút nữa, nó đi ngay, nó chào thầy nó đi ngay. Đại lão á, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm cũng nói là, đặc biệt là các ni cô ở Phật giáo Đài Loan cái lúc đó đệ tử của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói bây giờ các ni cô ở Đài Loan bây giờ đại đa số là phải được ăn ngon, được mặc đẹp và được thầy khen ngợi thì các cô mới tu được. Còn ăn mà không ngon, mặc mà không đẹp, chùa mà không to, không lớn, phòng ngủ mà không sang trọng, không êm ấm, giường chiếu mà không chăn ấm nệm êm, không đẹp đẽ cao sang, thì các cô sẽ không đến để tu đâu. Đó, ngày dạy ở trong cái quyển Cẩm Nang Tu Đạo như thế. Rồi á, thầy mà nuôi độ đệ tử, nuôi dạy các ni cô, đại đa số là thầy là phải gì ạ? phải chiều chuộng, phải nhẹ nhàng với tiểu, không có là tiểu nó cũng không đến để tu đâu. Chứ đừng nói gì mà mắng và dạy mà nghiêm túc, không có đâu. Thầy muốn nuôi đệ tử thì phải có điều kiện kinh tế để đáp ứng đầy đủ những nhu cầu về đời sống xã hội, đời sống của người xuất gia tu hành ở cái môi trường, hoàn cảnh phát triển kinh tế, hưởng thụ về vật chất cao của xã hội Đài Loan lúc bấy giờ, thì các cô mới đi tu. Còn không là các cô không đi tu. Và thực tế là trong mấy năm trở lại đây, các bậc long tượng ở Đài Loan, các cụ đại đa số viên tịch rồi. Các thầy trẻ thì vẫn chưa thấy xuất hiện những ngôi sao sáng ở trong ngôi nhà bầu trời chung Phật giáo Đài Loan nhiều. Cho nên mấy tháng trước có đệ tử của tôi đi học ở bên kia nói rằng nhà trường có cho đi thăm thực tế một số các chùa, đi khảo sát thực tế. Đến gặp mấy sư cô tuổi cũng khoảng 40-50 gì đó. Thấy mấy sư nhà mình trẻ quá. Nói rằng, ô, tại sao các em còn trẻ thế này mà lại đi tu? Còn trẻ đi tu thế này thì làm được cái gì? Đi tu thế này thì phí. Đi tu như thế này thì bây giờ bọn các em thì làm thế nào mà tu được? Bọn chị đây á, đi tu là phải gì? Phải từng trải ở ngoài đời rồi. Học hành ở ngoài thế gian, ngoài xã hội hết rồi, có bằng có cấp rồi. Đi làm một thời gian và nhoan được một số tiền kha khá rồi. Mỗi người một phải có một cái sổ tiết kiệm riêng rồi. Bây giờ đi tu nó mới sướng. Còn như các em bây giờ còn trẻ, chưa từng trải xã hội, chưa có một chút kinh tế nào để dành như thế, các em đi tu khổ lắm. À gì được Phật. Tôi nghe thấy mà tôi đau. Một cái nôi của Phật giáo, một cái nôi giáo dục của Phật giáo, mà là người xuất gia lại hiểu về việc xuất gia như thế, hỏng rồi. Nguy hiểm rồi. Và đi tu phải có mỗi người một cái sổ tiết kiệm mới sướng, là nguy hiểm rồi các quý vị. Họ hiểu sai về bản chất của người xuất gia quá xa rồi các quý vị. Đi tu để cầu đạo giải thoát, chứ có phải đi tu là đến viện dưỡng lão đâu các quý vị. Mà phải mỗi người một cái sổ, mỗi người có một cái tài khoản riêng, cần cái gì thì ra mua cái đó, cần hưởng, cần thụ dụng cái gì thì có cái đó. Hỏng rồi. Thế tôi bảo thôi, thế này hỏng rồi. Phật giáo ở Đài Loan vài chục năm nữa thôi, có khi kiếm một người xuất gia còn khó hơn là tìm lá ở trên cành của mùa thu nữa. Chúng ta biết mùa thu lá ở trên cành tuy rằng rụng gần hết nhưng mà vẫn còn thấy có vậy. Có loại cây vẫn còn gì, còn không rụng lá vào mùa thu vậy. Chứ còn cái đà này thì thôi, Phật giáo Đài Loan thì nguy rồi. Vài chục, hai ba chục năm nữa thì nguy. Không chỉ như thế mà hôm rồi lại nghe cái thông tin nói rằng bên đó bây giờ hai cái học viện đào tạo Phật giáo lớn nhất là Phật Quang Sơn và Pháp Cổ Sơn, bây giờ ít người xuất gia lắm. Cả năm chỉ có 3 đến 5 người xuất gia, hoặc là nhiều lắm cũng gần chục người xuất gia thôi. Không có người xuất gia nữa. Vì người Đài Loan bây giờ họ thích ăn chơi, họ không lấy vợ, lấy chồng, không sinh con đẻ cái nữa. 10 đôi thì chắc chỉ 1-2 đôi lấy nhau. Và trong những đôi lấy nhau đó khoảng 10 đôi ấy, chỉ có 1, 2, 3 đôi muốn sinh con thôi. Chứ họ không muốn sinh con, bảo khổ, đau, nhanh già, vất vả, vân vân. Cho nên cái dân số của họ bây giờ gọi là lão hóa, trẻ rất ít, sinh con sinh cái rất ít. Họ chỉ muốn hưởng thụ của vật chất thôi các quý vị. Sống với nhau á, như vợ như chồng nhưng không cưới xin gì cả. Yêu nhau, thích nhau thì chung sống với nhau, không thích thì chia tay. Không có ràng buộc gì. Cuộc sống của họ nó sống thiên về vật chất, thiên về dục vọng như thế. Giới trẻ như vậy thì nguy hiểm cho một quốc gia rồi. Cho nên cứ như thế này thì 10-15 năm nữa Trung Quốc không cần gì, không cần phải nổ súng, cũng thu phục một cách gì, dễ dàng vậy. Thế còn người trẻ đâu nữa mà bảo vệ tổ quốc, còn người trẻ đâu nữa mà bảo là cầm súng giữ gìn bảo vệ non sông đất nước. Già thì mỗi người dắt theo con chó, ông dắt theo một con chó, bà dắt theo con chó, mỗi người làm bạn theo một con chó. Trẻ thì mãi ăn chơi hưởng thụ, già thì không có ai chơi cùng, bắt buộc phải nuôi một con chó để làm bạn thôi, cho đỡ buồn thôi. Mà con chó đâu có phải ai cũng có tiền để nuôi con chó đẹp đâu. Những người có điều kiện mới có con chó đẹp để dắt đi ra công viên. Người không có tiền thì xin lỗi các vị, con chó ghẻ cũng phải nuôi. Đó, cho nên là chúng ta thấy trong bối cảnh ở xã hội như vậy, con người chúng ta khi mà quá gì đặt nặng vấn đề hưởng thụ về vật chất của thế gian thì không tu được, không tu được nữa. Thậm chí cũng không gì, không làm chọn cái trách nhiệm bổn phận của con người ở thế gian nữa. Họ chỉ lo hưởng thụ cho bản thân, không nghĩ cho con cháu đời sau đến như thế nào, không nghĩ cho vận mệnh đất nước quốc gia sẽ ra sao, khi mà ai ai cũng lo hưởng thụ như thế. Đó, cho nên á, mấy vị bảo á, trong mấy năm trở lại đây, hai cái Phật học viện lớn nhất là Phật Quang Sơn, Pháp Cổ Sơn như vậy, người xuất gia khó được quá 10 người á, một cái nơi lớn như vậy. Còn lớp học á, ngày xưa là cứ phải 15 đến 20 người á, mới mở một lớp, nhưng bây giờ 5 người cũng mở một lớp. Mà lớp học á, thì đại đa số là người 5-60 tuổi trở lên. Trẻ thì chỉ có người nước ngoài đến học, chứ còn người trong nước của họ thì ít lắm. Mà họ học cái mục đích là họ có bằng cấp ở ngoài rồi, và họ học thêm một cái bằng Phật giáo rồi, kiểu thế. Gần tôi thế thôi thì học rồi, nguy hiểm rồi. Cho nên chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta bây giờ còn là sướng chán, còn là hạnh phúc chán, còn nhân duyên chán các quý vị. Nhờ ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ vân vân, chúng ta được tự do tín ngưỡng tôn giáo, chúng ta được tự do bày tỏ chính kiến của mình, bày tỏ đức tin của mình, niềm tin của mình vào tôn giáo mà mình lựa chọn, và mình được tự do xuất gia hoặc tự do gì nghiên cứu học tập và phát triển đi theo cái tôn giáo đó và hoằng pháp theo tôn giáo đó, miễn tôn giáo đó được pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép hoạt động, công nhận là một tôn giáo chính thức. Cho nên chúng ta thấy phải thực sự là hạnh phúc, và phải thực sự phải chớp lấy cơ hội này để mà học tập, tu dưỡng làm sao cho được một đời được giải thoát. Chúng ta không biết rằng cái sự thái bình thịnh trị đối với đất nước Việt Nam của chúng ta được đến bao giờ. Cho nên chỉ biết rằng bây giờ đang ở trong giai đoạn thái bình thịnh trị. Đảng, nhà nước, chính phủ quan tâm tạo điều kiện tới các tôn giáo, tạo điều kiện cho các tăng ni, tín đồ Phật tử, các chức sắc tôn giáo được tự do bày tỏ quan điểm, niềm tin, đức tin của mình đối với các tôn giáo của mình lựa chọn, được tu tập một cách chân chính, được hoằng pháp một cách chân chính, thì chúng ta phải cố gắng, nỗ lực và tu tập lấy. Đừng để cho luống qua một đời tới khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang được cái gì ngoài theo cái nghiệp xấu ác thì nguy hiểm vô cùng. Đó, cho nên đọc lời Đại Lão Hòa Thượng, Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm dạy chúng. Mà mình thấy mình bây giờ cũng đang bắt đầu rồi vậy. Việt Nam chúng ta mấy năm nay các sư sướng quá, cũng ăn chơi ghê quá đấy. Nói thật là như thế. Không phải là tất cả, nhưng mà cũng chẳng phải là ít đấy. Ngày xưa chúng tôi học 4 năm trung cấp, không dám mua một cái điện thoại cục gạch để dùng. Ngày xưa tất nhiên nó chỉ là điện thoại cục gạch thôi, Nokia và Samsung vân vân. Nhưng cũng không dám mua để dùng. Có tiền để mua thỉnh kinh, thỉnh sách Phật giáo để học, để đọc. Không dám dùng điện thoại, vì điện thoại ngày đó rất đắt. Từ năm 98 cho đến năm 2003, 2004, chúng tôi bắt đầu năm 2003 về nhận cái chùa này được mấy tháng, đến mấy tháng sau thì mới dùng điện thoại. Vì lúc đó là bắt buộc phải dùng để các cụ, các Phật tử và nhân dân, chính quyền địa phương họ liên hệ khi có công việc xây dựng chùa chiền ở đây thì mới dùng. Bây giờ thì vào chùa thì cứ phải mỗi người cái điện thoại, nó quen rồi. Đệ tử của tôi bảo không cho dùng được vài hôm lại thấy có rồi, thu cái này lại có cái khác, không hiểu đâu mà nhiều thế. Hỏi thì bảo là Phật tử cúng, hỏi thì là bảo bố mẹ cho, hỏi thì là bảo mượn bạn bè, vân vân. Mà bố mẹ thì thầy đã bảo rồi, muốn cho con mình thành tài thành sư thì đừng có chiều, đừng có dấm dúi cho con cái của mình tiền. Tôi ngày xưa đi xuất gia, bố mẹ tôi chẳng cho tôi được đồng nào cả. Chính vì thế tôi mới được thành người như ngày hôm nay. Thầy tổ cũng chẳng cho được đồng nào để đi học đi hành cả, mà tự mình phải tự thân để chất chiêu, thắt lưng buộc bụng. Hôm trước chúng tôi nói phải đi cúng, đi tụng kinh niệm Phật cho đám ma, đám chay vân vân, đủ các thứ. Họ chửi, họ mắng, họ sỉ nhục cho mình không ra cái gì, mà mình vẫn phải an nhẫn và vẫn phải chịu khó để làm cái việc đó. Để vì có tiền để thỉnh kinh, mua sách để học, để đọc, để tụng. Chứ không phải là đi cúng để có tiền xong rồi để hưởng thụ. Không phải. Cho nên một số các vị mà cứ dấm dúi cho con cái của mình ở chùa 200-300 một vài triệu để mua điện thoại hay là mua cái này cái nọ cái kia, chính là các vị đang làm hỏng con mình. Tin tưởng gửi các cháu vào chùa xuất gia rồi thì hãy để cho nhà chùa dạy theo cách của nhà chùa, sống với đạo. Sau này 20-30 năm sau các vị mới có cơ hội thành người được, mới có cơ hội thành thầy được, thành sư được. Sư tức là thầy mà, không có sau này nguy hiểm. Kể cả các Phật tử cũng thế, đừng có dấm dúi cho các sư ông sư cô tiền để mua cái này mua cái nọ mua cái kia. Như thế là đang giết các quý vị đó. Thầy cũng biết một vài các Phật tử có điều kiện kinh tế, có nhân duyên với một vài sư ông, vài sư cô trong chùa, dấm dúi mua điện thoại, mua iPad, mua cái này, mua cái nọ, mua cái kia cho các vị ấy, giấu thầy. Muốn cái gì có cái đấy. Như vậy là các vị đang gì? Đang giết những người xuất gia rồi đấy. Đang giết đệ tử của thầy rồi đấy. Giết một cách là không dao, không kiếm, không súng, không đạn, không thuốc sâu, không bả chuột. Xin thưa các quý vị, nếu giết bằng súng, bằng dao, bằng thuốc sâu, bả chuột, nó chỉ chết cái tấm thân thôi. Nhưng giết bằng gì ạ? Bằng danh lợi như vậy, giết bằng vật chất như vậy, nó nổi lòng tham lên, nó không tu được. nó chết đi á, nó mất đi á, cái tâm tu thật sự của người đệ tử xuất gia cầu đạo ở trong Phật pháp nó trở thành gì? Thành con cháu của thiên ma, thành con cháu của ác ma. Sau này nó làm hại cho Phật pháp. Bây giờ thầy còn trẻ, còn khỏe, còn nói nó còn nghe, nó còn sợ, nhưng sợ trước mắt, nhưng sau lưng chưa chắc nó đã sợ. Thậm chí nó chỉ mong cho thầy đi vắng thôi để nó làm theo ý của nó, mong cho thầy chết sớm để nó hành xử theo pháp của nó, thì tai hại vô cùng. Giết đi cái tâm Bồ Đề, cái chí nguyện xuất gia cầu đạo giải thoát của các sư, đây mới là gì? Mới là đau thật sự. Che chưa già mà măng đã gì? Măng đã cụt rồi, măng đã chết rồi, măng đã thối rồi, măng đã không mọc được nữa rồi, thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên qua đây cũng mong các Phật tử đừng có chiều các sư ông, các sư cô, các sư bác. Mong các vị bố mẹ, người thân của các sư ông, sư cô, sư bác, đệ tử của thầy cũng đừng có chiều. Nếu các sư ông, sư cô, sư bác, các đệ tử của thầy mà có xin các quý vị cái gì, các vị cứ bạch thầy. Sư ông, sư cô, sư bác hay là sư chú gọi điện cho con, hay là nói với con xin tiền để mua cái đấy cái nọ kia như thế, thầy có cho phép không? Thế thầy cho phép chúng con gì? Mới cúng dường. Còn thầy không cho phép, chúng con sẽ không dám cúng dường đâu. Như thế mới là Phật tử thuần thành. Như thế mới là gì? Là đệ tử chân chính. Mới là những Phật tử hộ pháp cho gì? Cho thầy tổ. Mới là Phật tử vì đạo pháp mà hộ trì đúng với những lời Phật dạy, để đào tạo tăng tài, để cho có người kế tục sự nghiệp ở Phật pháp, tiếp dẫn chúng sinh hậu lai mãi mãi về sau. Các vị nên nhớ cái điều đó. Thầy mong rằng qua cái bài giảng hôm nay, qua cái tâm tư tình cảm và cái lời chia sẻ của thầy ngày hôm nay, các bậc làm cha làm mẹ, người thân bạn bè, đặc biệt là các Phật tử, xin đừng có dấm dúi cho các sư ông, sư cô, sư bác, sư chú ở trong chùa tiền vật chất trị giá như là điện thoại, iPad, iPhone, vân vân, như là xe máy, như là những cái loại vật chất gì mà nó đáng giá nhiều tiền hoặc nó quá đẹp. Đừng. Các vị bây giờ mới vào cửa chùa tu tập mới được có vài năm thôi, thậm chí chục năm, 15 năm cũng chưa phải là nhiều. Còn cần phải có thời gian nhiều hơn nữa để rèn luyện cái tâm của mình đối trước vật chất của thế gian, để không bị đắm chấp vào đó, không làm nô lệ cho những vật chất tầm thường ấy. Cho nên xin các vị này, đây hôm nay thầy nói thật với các vị, mong các vị và xin các vị, nếu có sư ông, sư cô, sư bác, sư chú nào có xin tiền để mua cái này cái nọ cái kia mà giá trị cứ từ khoảng 1 triệu trở lên, các vị hãy gọi điện hoặc nhắn tin để bạch thầy, sư ông, sư cô, sư bác ấy xin con tiền để mua cái này cái kia, thầy có cho phép không? Nếu thầy cho phép thì chúng con xin cúng, mà thầy không cho phép thì thôi. Vì có trong chúng là có những người tuyên bố với chúng là bây giờ đây không thiếu cái gì, muốn cái gì là có cái nấy. A Di Đà Phật, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đến thầy bây giờ còn không dám, và chưa dám tuyên bố là thầy muốn cái gì là có cái đấy, không dám. Mặc dù bây giờ thầy bảo là thầy muốn mua cái này cái nọ một vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, có thể có Phật tử họ phát tâm họ cúng ngay. Nhưng các vị thấy cá nhân thầy đâu có dám đâu. Cũng chỉ thọ dụng ở bình thường thôi. Các vị đến xem vào cái phòng thầy, phòng ngủ của thầy mà xem, cũng chỉ có một cái giường đơn sơ, một cái tủ quần áo, một cái bàn học ở bình thường, và một cái két sắt để hồ sơ giấy tờ mà thôi. Chẳng có gì cả. Đơn giản lắm các quý vị. Các vị thấy thầy là xây 7-8 ngôi chùa, xây chùa to Phật lớn, làm các công việc Phật sự không tiếc bất cứ một cái gì. Nhưng với cá nhân thì bình thường thôi. Phòng xá cũng đơn giản đến mức gọi là gọn nhẹ nhất, đơn sơ nhất, đạm bạc vừa phải đối với người tu, cũng chưa thể nói đạm bạc nhất được. Vì chúng tôi còn thấy một số những vị hòa thượng, các cụ còn sống đạm bạc hơn chúng tôi rất nhiều. Cho nên gọi là cũng ở cái mức gọi là vừa phải, tạm chấp nhận được. Chỉ xét ra so với các cụ, các tổ ngày xưa là còn sướng chán. Đó. Cho nên hôm nay qua đây cũng chia sẻ luôn. Đó. Tôi nghe thấy Phật tử của tôi nói lại với tôi là đệ tử của thầy, có sư ông nói rằng bây giờ không thiếu cái gì, muốn cái gì có cái đấy. Muốn điện thoại xịn, có điện thoại xịn. Muốn iPad, có iPad. Muốn máy tính, có máy tính. Muốn xe máy, có xe máy. Mỗi cái là chưa dám nói là muốn ô tô, có ô tô thôi. Đấy, các quý vị thấy đáng sợ chưa? Mà trong khi đó mới tu được có 5-7 năm thôi. Uy nghi 24 uy nghi chưa chắc đã thuộc. 10 bài cảnh sách tuyên còn chưa xong. Dẫn chúng chuông mõ còn chưa thông thạo, chưa thuộc lòng. Các quý vị đã gọi là vì cung kính Tam Bảo, nhưng do không gì, không được học, không được biết một cách tận tình ở trong nhà Phật. Đó chính là chớ có tham mê vật chất, chớ có làm cho các sư tham mê vật chất. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đó. Cho nên một vài Phật tử mà có tâm với đạo, có tâm với Phật Pháp nói chung và có tâm với đạo tràng, có tâm với chùa chiền chúng ta nói riêng, để cho thầy dạy bảo các đệ tử của thầy cho thành người, thì chớ có nuông chiều các sư ông, sư cô, sư bác, sư chú. Hãy để cho gì? Các sư ông, sư cô lớn có cái gì thì sư bác, sư chú cũng có như thế thôi. Hoặc trong chúng có cái gì thì các vị cũng chỉ có như thế thôi. Tu hành mới dễ. Không có là trong chúng thì dần dần sẽ mỗi người một tính một cách, mỗi người một bè một phái là nguy hiểm. Thầy còn ở đây mà còn chưa nói được thì sau này thầy vừa nằm xuống thì anh em huynh đệ tương tàn, tương sát với nhau mà thôi. Nếu xảy ra cái chuyện đó thì một phần lớn cũng là lỗi do gì? Một số các Phật tử chúng ta nuông chiều các sư đó. Cung kính, chu cấp tiền tài của cải vật dụng cho các sư một cách gì? Quá đà. Đấy, hôm nay tiện đây phải nghiêm túc thể nói, thậm chí là phê bình một số các Phật tử chúng ta nuông chiều các sư ở trong chùa như thế đó. Nên nếu các vị thực sự là đệ tử của thầy, là người con của Đức Phật, là đệ tử của thầy, thì nghe thấy lời này thì hãy ủng hộ thầy. Ủng hộ thầy chính là ủng hộ Phật giáo Việt Nam của chúng ta lâu dài về sau đó các quý vị. Đó. Chính là ủng hộ cho những người mình có nhân duyên, mình yêu thương, mình kính trọng, để cho họ có cơ hội trở thành một vị sư chân chính, một người thầy chân chính, một bậc long tượng của Phật giáo, Việt Nam chúng ta nói chung và đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta nói riêng đó các quý vị. Đó. Qua đây cũng chia sẻ thêm như vậy để mong rằng nhận được cái sự đồng tình của các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta. Đó. Từ giờ trở đi thì mong rằng cứ vị nào mà xin các vị mua cái gì cho cá nhân đấy, cứ 1 triệu trở lên các vị hãy nhắn tin hay gọi điện cho thầy xin ý kiến thầy xem có cho hay không. Nếu không cho thì thôi. Nếu làm việc chùa việc chúng thì chúng ta có thể tùy duyên. Bạch cũng được, không bạch cũng được, vì đó là việc chúng. Nhưng còn việc cho cá nhân và mua cái điện thoại, mua cái máy iPad hay mua cái máy tính, mua cái xe máy hay cái gì vân vân đó, hoặc mua đôi giày, mua bộ quần áo đó, mà giá trị đồng tiền nó lên 1 triệu trở lên, các vị nên bạch thầy. Thầy không đồng ý thì thôi. Đó. Các vị thế. Đến như thầy đấy, các vị cúng cái giàng riêng cá nhân thầy có dùng riêng đâu. Cho phải dùng chung việc Phật sự hết đi. Đâu có dám mà dùng riêng cái gì đâu. Mặc dù các vị bảo cúng thầy nhưng thầy dành dùng chung. Thậm chí mang cúng quần áo thầy, những cái bộ đồ rất là đẹp, thầy lại mang đi cúng các thầy khác, hoặc là mang gì cho các cháu nghèo vùng cao đấy chứ. Mặc vào một lần, hoặc có thể có cái không dám mặc nữa, vì thế nó cao sang quá, không dám dùng, vì sợ rằng mình tổn phúc. Đấy, các vị thấy không? Hướng về địa ngục, mong rằng cái tâm gì cống cao ngã mạn, tham sân si ở trong địa ngục không còn vậy. Ở đời này chúng ta còn cái tâm cống cao ngã mạn tham sân si, đó chính là cái nhân cho gì địa ngục về sau vậy. Cho nên hướng về địa ngục thì nguyện là địa ngục tự không còn, hướng về ngạ quỷ thì nguyện gì ngạ quỷ tự no đủ. Cho nên Phật dạy là các sư cũng như các Phật tử chúng ta tối có ăn thì phải nhẹ nhàng thôi, đừng có khởi lòng tham mà ăn, đừng có khua bát đũa to tiếng mà ăn, đừng có vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa ầm ầm nhau ở trong bếp hay ở trong phòng ăn, khiến cho các loài ngạ quỷ nghe thấy, ngửi thấy mùi, nghe thấy tiếng bát đũa khua lẻng xẻng son nồi xào sạc, và nghe và ngửi thấy cái mùi thức ăn khiến cho họ gì đã đói đã đau khổ, lại càng đói càng đau khổ thêm vậy. Còn hướng về tu la, ác tâm tự điều phục, tức là hướng về gì? Cõi ác Atula đó, cõi thần Atula. Atula gì? Trong kinh Đức Phật nói Atula gì? Có loại có phúc thì ở trên hư không, giáp với cõi trời tứ thiên vương. Những thần Atula như là Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương, Khư Đà Khiên La Atula Vương, vân vân đó, La Hầu Atula Vương, các vị Atula Vương này có đại thần lực, thậm chí là đánh nhau với cả tứ thiên vương cơ mà. Tứ chấn thiên vương có những lúc còn phải thua trận bỏ chạy lên tận ở cung trời Đao Lợi để cầu cứu Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị vua của cõi trời Đao Lợi để mà xuất binh để cứu giá cứu hộ cho cơ mà. Đấy, chúng ta thấy cho nên Atula, các vị thần Atula có thần thông và có phúc báo rất là lớn. Nhưng một cái thân thể con trai thì xấu, con gái thì rất đẹp, cầm kỳ thi họa cái gì cũng hay. Atula nữ thì rất là xinh đẹp. Chính vì thế cho nên chư thiên ở trên quái trời đó, quái trời tứ thiên vương thường hay xuống để tán tỉnh, để bắt con gái của thần Atula về làm vợ. Cho nên các vị Atula nam thì có thần thông, có sức khỏe, lại hiếu chiến, lại nóng nảy. Cho nên thấy con gái đẹp ở cõi mình bị chúng chư thiên nên tán tỉnh và bắt đi về lấy vợ, cho nên tức quá, cho nên thường là hay gây mâu thuẫn với nhau. Còn con trai của Atula thường là thích uống rượu, thích rượu ngon của chư thiên ở trên cõi trời tứ thiên vương, cho nên thường là đem quân để cướp bóc, để đánh nhau để cướp rượu, cướp thức ăn của chúng chư thiên ở quái trời ở tứ thiên vương. Còn quái trời tứ thiên vương thì cũng để đem quân để đánh, để tán tỉnh để trêu ghẹo và để bắt ra con gái đẹp của Atula về để làm vợ. Cho nên giữa hai quái, quái trời đấy mà còn đánh nhau các quý vị, còn có chiến tranh huống như thế gian chúng ta. Đấy, đây là trong kinh Đức Phật dạy, trong luận đại chí độ Bồ Tát Long Thọ giải thích rất rõ cái điều đó. Kinh Nha Hàm Đức Phật cũng dạy điều đó. Cho nên nay chúng ta hướng về quái Atula, đem công đức tu tập pháp hội Quán Âm Tam Thời niệm này để hướng về quái Atula, thì nguyện ác tâm tất cả tự điều phục, từ ác chuyển thành thành thiện vậy. Từ sân hận chuyển thành gì? Từ bi vậy. Từ ngu si chuyển thành gì? Trí tuệ vậy. Đó, chúng ta nguyện như vậy. Và mong gì? Cho quái ác của Atula gì? Dần dần được tiêu trừ, được giảm hết, được tiêu trừ hết. Và đồng thời cũng là nguyện cho cái ác tâm ở trong gì? Ngay trong đất tâm ở trong mỗi chúng ta cũng hết sạch vậy. Chuyển sân hận ác tâm thành từ bi. Chuyển ngu si bạc nhược thành trí tuệ vậy. Đó. Đấy chính là gì? Con hướng về tu la, ác tâm tự điều phục. Con hướng về súc sinh, tự đắc đại trí tuệ. Súc sinh là do gì? Do ngu si gọi là súc sinh. Cho chúng ta thấy được, chửi nhau ở thế gian này, chửi nhau ngu như bò, hay là ngu như lợn, hay là ngu như chó, vân 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 vân. Đúng không? Có ai chúng ta thấy ngu như người không? Chửi là mày ngu như người không? Bảo ngu như lợn, ngu như bò, ngu như chó, vân vân. Chửi như thế. Ý nói đi, nói là sao mà ngu thế, sao mà đần thế đó. Cho nên ở đây nói là, nói súc sinh là chỉ cho cái sự ngu si. Cho nên là đọa làm quái súc sinh. Do tham sân si, thì đây là gì? Nghiệp si á, thì thường là đọa vào súc sinh. Sân thì đọa vào gì? Atula. Còn tham thì đọa vào ngạ quỷ. Còn làm việc ác nhiều kết lại thành thì sẽ đọa vào trong gì? Địa ngục. Cả tham sân si thì sẽ đọa vào trong địa ngục. Mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ vân vân đều phạm hết thì thường đọa vào trong địa ngục. Cho nên đây gọi là ngu si thì thường đọa vào kiếp là trúc sinh, sát sinh hại vật thì thường vào trong đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, thọ báo hết rồi thì ra làm súc sinh. Hoặc là cái việc sát sinh hại vật chưa đến cái mức cực nặng thì phải trả mạng thì cũng vào làm thân súc sinh, đọa làm thân súc sinh. Súc sinh thì không có trí tuệ, thường là ngu si, chỉ nghĩ đến ăn uống ở cỏ nước mà thôi. Chỉ nghĩ đến ăn, đến uống mà thôi. Đến cỏ, đến nước, đến thức ăn mà thôi. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta nếu hướng về quái súc sinh thì nguyện cho gì? Tất cả súc sinh đều được đại trí tuệ, tức là được trí tuệ lớn của Phật để giác ngộ, để tu tập chính pháp, để không bao giờ bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng chẳng bao giờ bị đọa vào quái Atula nữa, cũng chẳng bao giờ bị đọa vào quái quỷ thần, cũng chẳng bao giờ bị đọa vào có ai ở địa ngục nữa. Đó chính là cái bài văn phát nguyện ở trong pháp hội Quán Âm Tam Thể hệ niệm này mà chúng ta phát nguyện và học theo. Sau bài văn phát nguyện ấy, tức là bài tán khen ngợi về ngôi tăng bảo, tức là một trong ba ngôi báu, thì hôm mai chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay chúng ta xin tạm thời nghỉ ở đây. Trước khi dừng lời, xin thông báo với các Phật tử, những cái gia đình mà nhập tháp, các cụ và người thân ở trên chùa, bây giờ cũng đã là cuối năm rồi, vào những ngày giỗ, ngày Tết của các cụ, những người thân mà nhập tháp ở trên chùa. Các quý vị, bây giờ Hà Nội thì chưa cấm hoạt động tôn giáo, nhưng cũng có thể một vài bữa nữa nếu mà các ca bệnh lên nhiều có thể là cấm. Hôm nay là Bộ trưởng Bộ Y tế là đề nghị Chính phủ và đề nghị các ban ngành, cơ quan nhà nước là cấm những cái hoạt động không thiết yếu như là vui chơi, giải trí, thậm chí là cả những việc sinh hoạt tôn giáo đông người rồi. Nhưng đấy mới là đề nghị của Bộ Y tế thôi, còn chưa có hướng dẫn cụ thể của Chính phủ cũng như là của Giáo hội và của thành phố Hà Nội chúng ta. Cho nên thì các Phật tử nếu mà muốn đi về thắp hương thăm các cụ những ngày giỗ, ngày lễ. Các quý vị có thể đi test nhanh. Ngày hôm trước đi test nhanh thì ngày hôm sau đến thăm được, hoặc sáng test chiều có thể lên là thắp hương, đi với tình gia đình thôi. Nhưng đề nghị các vị đi là nên đi xe nhà, chứ đừng có đi xe tập thể, tức là đi xe khách, xe buýt bây giờ nguy hiểm lắm. Có khi mình từ nhà mình đi lên xe buýt ngồi ngay bên cạnh F0 cái thì mà mình vẫn chưa phát bệnh về, mà hôm sau phát bệnh thì chết to. Thì là nguy hiểm. Cho nên là nếu có đi lên thì cũng đi xe gia đình, đi những người thân cùng test với nhau để đi. Hoặc có thuê xe taxi hay xe riêng gì đó thì cũng phải bảo taxi họ cũng phải đi test thì mình mới đi. Hoặc có giấy test trong 72 tiếng đồng hồ thì mình mới đi. Các vị ở nhà test luôn thì cũng được, mà chưa test thì đến cửa chùa thì test tại chùa thì xong vạ cũng được. Hôm nay thầy bắt đầu cho triển khai rồi. Một số các Phật tử thì biết rằng cuối năm, vì 2 năm nay rồi không được đến chùa, nhớ lắm. Nhiều vị bảo là con nhớ chùa lắm, con nhớ thầy lắm, nhớ các sư lắm. Nhiều vị ở ngay xa Sơn Đông đấy thôi, các bãi, thậm chí là bãi trưởng đó. Mà cái con chỉ đi qua con nhớ chùa, nhớ thầy, nhớ các sư lắm. Con đi qua đứng ở ngoài con vái vái thôi, cũng không dám vào. Nhớ lắm mà không dám vào. Muốn lắm nhưng cũng ngại. Sợ rằng không may chúng con lại trong người mang mầm bệnh mà không biết là đi vào chùa các thầy tiếp xúc mà các thầy làm sao đó thì lại khổ các thầy, khổ các sư. Cho nên nhớ lắm, đứng ở ngoài là vái vái thôi. Để đến vái trưởng của chùa Khai Nguyên hôm nay sang đây mới nói như thế. Mới hôm nay là ngày đầu tiên sang để chuẩn bị bao sái, để chuẩn bị cho pháp hội ngày 17 tới đây. Cùng với 5-6 vãi sang thì test nhanh ấy. Nhà chùa hôm nay thì bắt đầu cho test nhanh, hôm rồi thì mua mấy trăm cái test nhanh để test nhanh cho các Phật tử mà thực sự muốn vào chùa để lễ nhưng mà không biết chỗ nào test, hoặc là test ra ngoài sợ quá, sợ đến chỗ đông người sợ. Cho nên đến đây thầy, các sư nhà mình cũng có mấy sư ngày xưa học y học dược, cho nên thầy bảo thôi hoan hỷ phát tâm để thầy bảo các bác sĩ y tá ở gần đây các vị hướng dẫn cho test nhanh cho các Phật tử, những người thực sự cần thiết vào chùa để lễ, để gặp các sư, hoặc là để lễ Phật, hoặc là để thăm các cụ đã, người thân đã nhập tháp ở trong tháp Báo Ân. Vì 2 năm nay rồi không được lên chùa, không được thắp hương cho các cụ ngày giỗ ngày Tết, thì thôi cũng bảo các sư, dặn các sư thôi cũng hoan hỉ, chịu khó một chút để cho người thân họ hoan hỉ. Vì 2 năm nay không được lên thăm các cụ và người thân đã mất, gửi cho cốt ở trong tháp Báo Ân, hoặc là gia đình họ có người mất họ lên để cúng gửi cho cốt đó. Thì có khi đi cả một đoàn là chục người mà có 2-3 người test nhanh được vào, còn lại mọi người cứ phải đứng ở ngoài chờ 1-2 tiếng đồng hồ cũng khổ. Họ đi ra ngoài test thì họ lại sợ đến chỗ đông người cứ vật vờ ở ngoài. Thế thầy bảo thôi, thì từ giờ trở đi thì những gia đình đặc biệt đến lễ thật sự như thế thì test nhanh cho người ta, đợi 15-20-30 phút thôi, thế là có kết quả là vào được. Nhanh nhất là 15 phút cho đến chậm nhất là 20 phút thì vào được. Hôm qua thầy bảo mua cho hàng nghìn cái test nhanh rồi, 1000 bộ kit test nhanh rồi, để các Phật tử có thể đến chùa lễ Phật nhưng mà cần thiết, thực sự cần thiết. Chứ còn gọi là đến để chơi vào, để chơi, để vãng cảnh thì không, thì nhất định không. Vì bây giờ còn đang là cái lúc phòng chống dịch cho nên không cho vào chơi để vãng cảnh đâu. Mà chỉ thực sự vào có lễ, có việc cần thiết, việc gia đình hoặc việc đến thăm các cụ hoặc là đi nhập tháp vân vân đó. Có nghĩa làm việc Phật sự thì mới test nhanh cho vào. Hoặc là các đội thợ, các tổ thợ và các sư trong chùa vân vân. Thì hôm nay bắt đầu test cho mấy chục người rồi, test thử. Nay bắt đầu test thử rồi. Cho nên cũng thông báo cho các Phật tử chúng ta có cái cúng nới trong một chút, nhưng mà phải tiêm 2 mũi vaccine. Yêu cầu thứ nhất là tiêm 2 mũi vaccine, hoặc các vị test nhanh từ ở nhà, hoặc là nếu mà sợ cái test ra đến cái nơi bệnh viện hoặc các nơi test nó đông người, sợ có khi lại lỡ dớ lại đứng cạnh mà F0 ở đấy thì lại thành F1 gần thì lại đi cách ly lại chết, lại vất vả lại mất nửa tháng. Cho nên đến chùa thì thôi thì việc Phật sự thật sự cần thiết thì đến test luôn ở cửa chùa, xong đợi 15 phút, 2 phút thì âm tính thì các vị vào, còn dương tính thì không phải về luôn đâu nha. Dương tính là sẽ thông báo cho y tế xã, các vị ở đâu ở nguyên ở đó, và sẽ có y tế họ đến họ đưa đi cách ly luôn, không có lại lây ra cộng đồng xã hội. Nếu mà là dương tính thì phải xử lý như thế, chứ không phải dương tính là các vị lại đi ra để đi xe khách xe buýt về đâu. Dương tính là ngồi nguyên tại chỗ để thầy sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng y tế của xã sở tại này hoặc là thị xã Sơn Tây là đem xe chuyên dụng đến chở các vị đến nơi cần test để test PCR lại. Nếu mà âm tính thì trả về, mà dương tính thì đi điều trị theo quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước. Đấy thì nhưng mà cũng không khuyến khích các Phật tử đến đến đông, vì đến đông thì rất nguy hiểm. Cho nên thì nhà nào Phật tử nào có công việc thực sự cần thiết thì mới đến. Kể cả hôm 17 này pháp hội cũng vậy, các Phật tử cũng không khuyến khích các Phật tử chúng ta đến, mà đến nhiều cũng không cho vào. Để những gia đình nào mà thực sự cần thiết đến, vì có các cụ mất, có các vong mất ở trong này để ở trong tháp thì mới cho vào. Còn các đạo tràng các thứ cũng khuyến khích là tu trực tuyến ở nhà theo đạo tràng mà như lần hai lần trước mà thôi. Cho nên cũng thông báo như vậy. Thì chúng ta đi vào ngày thường thì còn có cơ hội để vào, chứ đi vào ngày pháp hội mà đến đông đông khoảng 100 người đứng cổng là thầy đóng cổng luôn, là không cho ai vào luôn. Đấy cũng phải nói trước. Đi vào ngày thường một vài người, 5 người, 10 người, chục người đi theo gia đình, một xe, hai xe của gia đình trong nhóm của mình thì còn có cơ hội test nhanh để vào được tại cửa chùa. Còn đi vào ngày pháp hội là không, chủ trương là không cho vào. Đấy, cũng phải nói trước như vậy để các Phật tử chúng ta cũng nắm được. Còn cái hôm này là ầm ầm kéo nhau về vài trăm người là không được vào đâu. Đặc biệt là dịch bệnh dạo này nó đang phức tạp như vậy, mong các Phật tử chúng ta cũng không di chuyển nhiều, ở nhà để tu trực tuyến thôi. A Di Đà Phật. Trước khi nghỉ thì cũng thông báo như vậy, các Phật tử chúng ta hoan hỷ.